18i.net giới thiệu câu chuyện cha con ông bảo vệ phần 15, phần 15, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, tiếng đọc nhịp đều đều của gã Tôn vang vọng cả khoảng sân sau trường. Trước mặt hắn là 43 đứa con gái, hai thằng ẻo là học sinh lớp 11A7 đang cúi gập người từng động tác theo khẩu hiệu, mí mắt gã giật giật không tránh được cặp mông tròn trịa. Mái tóc dài gợn sóng của con bé Tuyết Nga, mẹ nó, con gái con lứa đâu mà căng tròn thành thục như vậy chứ, dáng người con bé lồi lõm lượn sóng trong bộ đồ thun thể dục bó sát. Hắn chợt phát hiện ra một chuyện làm răng suýt cắn vào lưỡi, lưng áo con bé láng trơn, không có gân nổi ngang, ánh mắt hắn nhìn chếch lên trước, đúng là có một điểm nổi cũng khá rõ. Hắn lại nhìn xuống cặp mông đang ưỡn ra cong vòng của con bé, bên dưới nổi rõ một khối thon dài múp tròn, mẹ nó chứ, không mặc đồ lót, hắn nuốt nước bọt bước tới. Em Nga, em lặp lại động tác mới nảy xem, hắn nói, dạ, con Nga mím môi, gật đầu, hai chân con bé xoải rộng ngang vai, lưng ỏng xuống vuông góc với chân. Gã Tôn ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào cổ áo mở rộng của con bé, hai bầu thú căng tròn trắng muốt, hắn còn nhìn được loáng thoáng một bên núm vú đỏ hồng, hắn nghiến răng, mặt hơi đỏ lên. Em rời khỏi hàng, ra đây, các em tiếp tục tập động tác 5,7, 9,11, hắn cao giọng đi thẳng ra phía sau hàng, con Nga thấp thỏm đi theo, hai bàn tay vặn vẹo sau lưng. Học sinh trong lớp tiếp tục tập theo tiếng hô của lớp trưởng, nhưng không biết do tình cờ hay thế nào, tất cả đều quay lưng về phía Tuyết Nga và thầy Tôn. Em làm lại động tác khi nãy cho tôi xem, hắn nói giọng vừa đủ cho con Nga nghe, con bé ngoan ngoãn gật đầu, hai chân xoạc ngang vai, lưng cúi gấp, vuông góc, tay chống đầu gối. Gã Tôn ngồi quỳ một gối xuống đất, tay đỡ sau đùi con bé nắn nhẹ nhẹ như điều chỉnh tư thế, ánh mắt cú vọ của hắn xuyên qua cổ áo, mân mê hai bầu vú no tròn trần trụi của con bé. Hơi thở hắn nóng hầm hập phả lên làn da trắng nọn phập phồng của con Nga, giữ nguyên như thế, hắn lén quay lại nhìn đám học sinh vẫn tập đi tập lại bốn tư thế, hắn bước ra sau lưng Tuyết Nga. Hai bàn tay đặt nhẹ lên bờ eo con bé, lưng cong xuống, ừ, thế mới đúng chứ, Tuyết Nga đỏ mặt cảm nhận một vật u cứng ngắt đang áp vào mông, vật đó của hắn, khẽ trượt dọc khe mông, áp vào cái múi thịt nhô lên tròn trịa của con bé, hai bàn tay hắn bóp lại, ghì chặt qua lớp vải thun mỏng manh hắn có thể cảm nhận sự mềm mại ấm áp của âm hộ con bé. Thể lực em hơi yếu, chân gã hơi trùng xuống, tay ghì chặt hơn, điểm học kỳ vừa rồi em được mấy điểm, ư, dạ, 6, con Nga mặt mũi đỏ bừng, lén nhìn chúng bạn đang tập, lại gục đầu xuống, hai chân run run, nếu em nghe lời tôi sẽ phụ đạo cho em, tôi, hắn trượt người lên, răng nghiến ken két, hắn có thể cảm nhận âm hộ con bé cũng đang nóng lên. Tôi sẽ giúp em tăng điểm môn thể dục, tay hắn từ từ di chuyển theo hai mạng sườn Tuyết Nga hướng lên trên, đến khi bàn tay hắn vừa chạm được hai khối êm ái, thì con Nga vụt đứng dậy. Con bé xoa xoa hai gò má đỏ bừng, hai cánh tay vặn vẹo làm hai bầu vú nổi rõ hơn, mặt cúi gằm hỏi lại, thầy thực là chịu phụ đạo cho em, ừ, được chứ, nhưng vì, hắn nuốt nước miếng ừng ực. Nói nhỏ, nhưng vì nhà trường không cho phụ đạo trong giờ, hay là sau giờ học tôi tìm chỗ nào đó, kín đáo, không được rồi, con Nga nuối tiếc kêu lên, nhà em đưa rước bằng xe hơi, em không đi được đâu, à hát, phải ha, hắn thầm mắng mình đầu óc chảnh mảng, cả trường đều biết Tuyết Nga là con nhà giàu, đi học có xe đưa rước. Đúng là tinh trùng lên não mà, hay là trong phòng thay đồ a hát, giờ sau của em là giờ hóa, em không thích làm a hát, con bé chợt nói nhỏ, mặt cúi gằm đỏ bừng như nhỏ nước. A hát, phòng thay đồ không hay lắm. A hát, hắn nhìn con bé cắn nhẹ bờ môi, cổ họng đánh ực một cái. Được, ok, lát em thay đồ, cứ nán lại đợi tôi. Mọi chuyện diễn ra ở khoảng sân sau trường không thoát khỏi ánh mắt của thằng Thiên. Mọi hành vi bất thường của Tuyết Nga hôm nay đều nằm trong kế hoạch nhất. Tiễn hạ xong điêu của nó đắc ý cười nhìn dáng vẻ cứng ngắt mất tự nhiên của gã Tôn trong suốt giờ học. Sau đó, giờ tập thể dục của lớp 11A7 kéo dài 40 phút. Như thường lệ, học sinh có 5 phút thay quần áo đồng phục để chuẩn bị cho giờ học sau. Phòng thay đồ tại trường Xuân Mai chỉ dành riêng cho nữ sinh. Căn phòng khá rộng, thiết kế rất đơn giản. Chỉ có một gian tắm rửa chung và gian treo móc quần áo. Căn phòng được xây dựng sau khi ban giám hiệu phát hiện nhiều trường hợp nữ sinh thay đồ trong toilet sát bên toilet nam bị chụp hình lén, thậm chí còn bị phát tán lên mạng. Sau khi có phòng thay đồ, hết chuyện cũ lại phát sinh chuyện mới. Học sinh dùng nơi này để trốn học, hẹn hò, làm chuyện người lớn. Thế là phòng thay đồ nữ bị áp quy định chỉ dành sử dụng cho giờ thể dục. Sau giờ đó, thầy thể dục sẽ khóa lại. Tuyết Nga bồn chồn ngồi trong phòng thay đồ nữ, ánh mắt con bé giáo giác nhìn quanh. Đám con gái chiều chít thay quần áo, Nga không thay đồ. A hát, con bé lớp trưởng bước lại hỏi, không, người mình dơ quá, muốn tắm sơ một chút. Tuyết Nga vươn vai, nhưng vẫn ngồi một chỗ. Tắm thì tắm ngay đi, sắp tới giờ vào lớp rồi. A hát thôi, mẹ dặn mình phải chờ ráo mồ hôi mới tắm được, nếu không lỗ chân lông nở ra, gớm lắm. Ở phải ha, ok, vậy tụi này vào lớp trước mà nhớ khóa cửa. A hát, con bé không quên dặn dò. Biết rồi, hi hi. Đám con gái vội vã thay đồ, kéo nhau ra ngoài hết. Trong góc tối từ xa, gã Tôn nhẩm đếm số lượng 42, chính xác, còn mỗi con bé bên trong thôi, vậy là nó đang chờ mình. Hắc hắc, hắn giáo giác nhìn quanh, sải chân bước nhanh về phía phòng thay đồ. Thường ngày vẫn khóa cửa phòng không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ lại hồi hộp lạ kỳ, tim hắn cứ nhảy choi choi như một con ngựa hoang. Đến sát cửa phòng, sau khi đinh ninh là không ai nhìn thấy, hắn bước vào nhanh vào trong, không quên khóa trái cửa.